Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go! Giá vàng đã vượt đỉnh của mọi thời đại, cho nên các bạn có đầu tư vàng hay không? Sao? Các bạn có mua vàng không?
Có, em với mẹ em đang bàn nghiêm túc về chuyện rút tiết kiệm để mua tại tiết kiệm lãi suất thấp á.
Mua vàng thì là mong đợi là nó sẽ tăng tiếp.
Đúng rồi.
Và sẽ nhắm cái đỉnh của nó để bán. Hay là trú ẩn luôn.
Trữ
vàng luôn cho yên tâm chứ thấy gì giờ cũng lo lắng hết đúng không?
Đúng rồi.
Cho nên đó là một cái câu hỏi rất là lớn của mọi người, đặc biệt là trong giai đoạn này, bởi vì rõ ràng là tiền nhàn rỗi của chúng ta ở thời điểm này là không biết bỏ đâu luôn. Cách đây khoảng gần một năm, khi mà giá vàng nó cũng tăng đột biến khi mà có cái biến động chính trị là chiến tranh giữa Nga với Ukraine. Ở thời điểm đó, gửi tiết kiệm, lãi suất nó vẫn còn khá là ổn, thậm chí rất là hấp dẫn. Nhưng mà tới thời điểm này thì chứng khoán nó vẫn đang điều chỉnh lên xuống ha, rồi kinh tế tình hình năm sau có vẻ cũng còn sự u ám, bất động sản thì nó vẫn đóng băng và chưa thấy cái giao dịch nhiều. Khởi nghiệp kinh doanh ở thời điểm này thì cũng là một câu hỏi rất là lớn, tại vì cái tình hình này ai cũng rất là cẩn trọng và dè chừng. Và gửi tiết kiệm thì mọi người đang bị một cái cú sang chấn tâm lý rất lớn khi mà chốt lại cái điều tra của ngân hàng SCB. Ha, và chúng ta biết là cái ngân hàng đó, bà chủ SCB bà tham ô hết 600.000 tỷ, làm cho mọi người thật sự rất rất là sợ hãi và lo lắng là bây giờ không biết gửi tiết kiệm thì lãi suất rất là thấp, và ngân hàng SCB vậy rồi không biết có ngân hàng nào khác giống vậy nữa không ha, cho nên là gửi đó rồi rất là lo lắng. Và khi đó một ngôi sao sáng trên bầu trời xuất hiện, đó là giá vàng nó tăng vượt đỉnh, thì khiến cho mọi người sẽ quan tâm rất nhiều về việc này. Là chuyện gửi tiền cho ngân hàng thì có sợ mất hay không, thì cái này anh nghĩ là các bạn có thể theo dõi trong cái podcast của chị Thùy Dương ở bên cái kênh Intelligent Money ha. Chỉ phân tích về ngân hàng SCB và phân tích về hàng loạt những ngân hàng lớn còn lại ở Việt Nam, là xem thế nào là ngân hàng tốt để mà mình cân nhắc. Còn lại thì nếu đối diện với cái câu hỏi là có đầu tư vàng hay không, đúng không, thì anh vẫn bảo lưu quan điểm là vợ chồng tôi không đầu tư vàng. Tại vì cái thứ nhất, đối với anh về mặt nguyên tắc, vàng là một cái kênh để trú ẩn hay là một cái kênh để đầu cơ, tức là cái kênh để mà chúng ta mua rẻ bán đắt, chứ nó không phải là kênh đầu tư theo như cái quan điểm của anh. Bởi vì vàng là cái thứ mà cái giá cả của nó thì thay đổi nhưng mà giá trị của nó thì không thay đổi. Hay hơi rối ha.
Giá trị với giá cả khác nhau.
Rồi, phân tích nha. Giá cả là cái giá giao dịch và mua bán trên thị trường. Và cái giá giao dịch này nó sẽ được chi phối bởi hai cái yếu tố lớn. Thứ nhất là giá trị của cái sản phẩm. Và thứ hai là cung cầu. Thì hai yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới giá ha. Nếu cái sản phẩm đó tăng giá trị của nó lên, ví dụ như là một cái doanh nghiệp sau 2 năm họ phát triển từ 10 nhân viên họ lên tới 50 nhân viên, từ một sản phẩm họ sản xuất được 5 sản phẩm, và từ doanh thu là 100 tỷ họ tăng được lên doanh thu là 300 tỷ và lợi nhuận của họ tăng gấp đôi, doanh nghiệp đó nó tăng giá trị. Hoặc là một cái dự án bất động sản nó có thể tăng giá trị, là lúc mà mình xây lên thì thấy có cái nhà thôi, nhưng mà sau 3 năm thì chủ đầu tư họ phát triển được cơ sở hạ tầng, nó có đường xá rộng rãi hơn, gần đó có trường học, rồi có siêu thị, tàu điện ngầm mà nó bắt đầu hoạt động chẳng hạn, thì khi đó cái đời sống và sự tiện nghi của cái người sống trong cái căn hộ đó nó tăng lên. Không, cho nên là cái sản phẩm đó nó tăng giá trị. Thì khi nó tăng giá trị thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến cái giá cả giao dịch của sản phẩm trên thị trường ha. Thì đó là giá trị. Còn cung cầu nghĩa là về mặt cơ bản cái sản phẩm nó không thay đổi gì hết, nhưng mà vì nó thiếu hụt hoặc là đột nhiên người ta đổ xô đi mua, người ta rất hèm khát cái sản phẩm đó, không, thì giá của nó cũng sẽ biến động và thay đổi dựa trên cung cầu. Thì theo anh, vàng là cái thứ mà thật ra giá trị nó không thay đổi gì hết. Tại vì cách đây 6 tháng hoặc cách đây 6 năm hoặc cách đây 10 năm cho tới ngày hôm nay, và anh nghĩ là 5 tới 10 năm nữa, vàng vẫn chỉ có hai cái giá trị. Một đó là làm đồ trang sức, và việc đó thật ra nó, cái nhu cầu nó không có thay đổi nhiều. Thậm chí là ngày hôm nay càng trẻ thì chúng ta càng không thích những cái đồ trang sức mà bằng vàng, nó diêm dúa, nó
hơi dừ.
Đúng không? Rồi nó được dùng để làm cái các bo mạch điện tử. Hết rồi. Và hiện nay là những cái thiết bị và chip và vi mạch và điện tử, người ta cũng bắt đầu dùng những cái vật liệu khác, người ta không dùng vàng nữa. Không? Cho nên là cái giá trị của vàng nó không thay đổi. Thì giá nó chỉ biến động cho cung cầu. Anh thường nói một cái hình ảnh vui, đúng không? Là giống như là một trong một cái khu làng đi, có một anh chàng mắc toét, rồi ế vợ bởi vì anh mắc toét, cho nên là không cô nào muốn lấy ảnh hết. Nhưng mà rồi sau một đêm thức dậy, ảnh vẫn không thay đổi gì hết, nhưng mà tất cả trai làng đều ra trận, còn anh này ảnh mắc toét cho nên ảnh không có vô quân đội được, sợ bắn trúng đồng đội, không? Thế là cuối cùng là cả làng, là tất cả đàn ông trai tráng đồ là ra trận hết, cuối cùng còn có mình anh mắc toét này thôi. Thì overnight, sau một đêm thôi, anh ta tăng giá. Không, là gái lúa trong làng là ơi anh ơi anh ơi, mặc dù là giá trị của anh này không thay đổi gì hết, nhưng mà cái giá của anh tăng giá. Khi mình hiểu điều đó thì đối với anh thì đầu tư nghĩa là đầu tư vào giá trị tương lai, nghĩa là mình thấy cái thứ mình mua đó nó có tiềm năng tăng giá trị về mặt lâu dài thì mình mua nó. Và mình có niềm tin là khi giá trị nó tăng lên thì giá cả của nó cũng sẽ tăng theo. Thì đây là cái nguyên tắc của bọn anh gọi nó là đầu tư giá trị, đúng không? Còn dĩ nhiên là nếu mà gọi là công cụ đầu cơ, tức là công cụ mà mua rẻ bán đắt, là giá trị nó thật ra không có thay đổi gì hết, nhưng mà do cái tâm lý của thị trường, tâm lý của người mua bán, rồi nó ảnh hưởng tới nhu cầu mà giá cả nó thay đổi. Thì nếu mình mua rẻ được, bán đắt được thì mình vẫn thể kiếm lời. Thì cái hoạt động đó thì nó gọi là đầu cơ, tức là đầu tư vào cái cơ hội, chứ không phải đầu tư vào cái giá trị của cái sản phẩm. Nếu em hỏi anh là có đầu tư vào vàng hay không, thì thứ nhất là vàng không phải là kênh đầu tư, mà nó là một cái kênh để trú ẩn hoặc là một kênh để đầu cơ. Và rồi bây giờ nếu mình nói là anh ơi, giờ em chỉ muốn kiếm tiền thôi được không? Không, chứ còn để tiền không mà không làm gì hết, mà vì gửi ngân hàng thì lãi suất quá thấp, mà nó còn bị lạm phát, không? Rồi không biết là cái việc xử lý cục nợ của SCB đó nó có làm ra những cái biến động thị trường tài chính hay không, rồi liệu nhà nước có in tiền không và có gây ra lạm phát hay không. Thì có quá nhiều cái sự lo lắng khi mình giữ tiền, thì mình mới nói là vậy em muốn chui vô vàng để em đầu tư, hay gọi là đầu cơ vô vàng. Cái đó thật ra cũng không có sai, nếu như mình hiểu cái bản chất của việc mua vàng là mua rẻ bán đắt, thì mình phải mua lúc nó rẻ chứ, mình phải mua lúc mà không ai quan tâm tới nó hết, nó rất thấp. Rồi tới lúc mà tất cả mọi người đều lo lắng và bắt đầu lao vào nó để trú ẩn thì mình bán. Thì đây là lúc mình phải bán, chứ không phải lúc mình mua. Cho nên đó là cái bài toán tâm lý của thị trường, là chúng ta bị dẫn dắt bởi tâm lý ha. Bởi vì thấy là nó tăng thì mình nghĩ là nếu nó tăng thì nó sẽ tiếp tục tăng. Anh không nói đúng sai, bởi vì thật ra anh cũng không biết được là nó có thể tiếp tục tăng hay không ha. Bởi vì rõ ràng là nếu như mà cái tình hình kinh tế và chính trị trong năm sau nó tiếp tục có những cái diễn biến phức tạp, thì rõ ràng là vàng trở thành một cái nơi trú ẩn an toàn, thì cái nhu cầu nó lại tiếp tục tăng. Đặc biệt ví dụ, hoặc là đơn giản là bước vô cái mùa cưới thì cái nhu cầu nội địa cho cái việc mua vàng nó cũng tăng, và khi nó tăng như vậy thì giá vàng nó sẽ tăng à, tại vì cầu tăng thì cung không đổi thì giá nó sẽ tăng. Cho nên đó là cái mà mình không biết trước, thậm chí là mình không bao giờ mong nó xảy ra. Nhưng nếu cái cuộc chiến tranh giữa Israel với Hamas nó diễn biến phức tạp và nó lan rộng, thì cái đó sẽ là một yếu tố rất lớn nữa khiến cho giá vàng và nhu cầu vàng trên thế giới nó tăng cao. Anh không có dám nói là nó sẽ giảm hay là nó có tiếp tục tăng hay không, mình không có biết, và nó có nhiều cái biến số quá. Chỉ là mình nhìn thấy là ở thời điểm này nó là cái giá cao nhất mọi thời đại. Thì tự nhiên mình hỏi mình, ủa nếu mình mua rẻ bán đắt sao lại mua lúc này? Thì đó là cái nó làm cho mình phải suy nghĩ và mình chậm lại một nhịp. Và khi mà các bạn hùa vào mua thì điều đó nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng, đó là giá nó sẽ tăng nữa. Và nó tăng nữa, xong rồi nhiều người nói nó tăng kìa, họ lại hùa vào mua tiếp thì nó lại tăng tiếp. Thì cái đó không có gì sai hết, bởi vì đó là diễn biến tâm lý tự nhiên của loài người và của thị trường. Chỉ là đối với cá nhân anh thôi nha, thì anh không có muốn đặt cược cái số phận tài chính của mình vào cái diễn biến tâm lý của người khác. Thì đó là cái nguyên tắc của anh khi mà anh cân nhắc đầu tư. và anh muốn đặt cược cái số phận tài chính của mình vào những cái hiểu biết của anh, vào khả năng phân tích một cái dự án, phân tích một cái cổ phiếu, hoặc là phân tích một cái bất động sản, thì mình muốn đầu tư vào cái sự hiểu biết và cái năng lực phân tích của mình. Mặc dù cái nào cũng có thể kiếm được tiền và cái nào cũng có thể sai và có thể mất tiền. Đó là cái quan điểm và cái cách đưa ra lựa chọn của anh. Còn lại nó không có đúng sai. Không. À, mình phải biết được là mình muốn cái gì, mà bước vào cuộc chơi tài chính mình phải biết được cái gu của mình, hoặc là cái mình muốn là mình muốn mình là một nhà đầu tư, hay là mình muốn là một cái người trader ha, hay là một cái nhà đầu cơ. Thì cái nào mà làm tốt và làm đúng cái nguyên tắc hoặc là kỹ thuật thì đều có kết quả. Dĩ nhiên là nói ngược lại là anh ơi, nói thì vậy đó, nhưng mà thật ra là đâu phải ai cũng có cái kiến thức và kỹ năng để phân tích cổ phiếu ha, hoặc là phân tích chứng chỉ quỹ, hoặc là phân tích bất động sản, hoặc là ví dụ như là khởi nghiệp, thì hoàn toàn đồng ý. Cho nên là anh thật mà nói là nếu bây giờ mà không gửi tiết kiệm mà muốn mua vàng thì wow, các bạn vẫn có thể mua như thường, tại vì mình không có kỹ năng để bước vào cuộc chơi kia thì mình chơi cuộc chơi này cũng được. Nếu mà các bạn có coi qua cái podcast của chị Thùy Dương, đó là có nên đầu tư vào vàng ở thời điểm này hay không, thì chị Thùy Dương có làm một cái phân tích mà mình nhìn vào cái lịch sử của giá vàng và cái lịch sử biến động của nền kinh tế, thì chúng ta nhìn thấy rất rõ là cứ mỗi lần kinh tế toàn cầu mà rơi vào khủng hoảng và suy thoái là vàng ăn bật lên liền. À, và nó được khẳng định trong cái biểu đồ rất là chi tiết, đó là khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 ha, là giá vàng nó tăng bắn vọt lên và nó kéo dài cái mức giá đó trong vòng 3-4 năm. Chúng ta nhìn thấy là khi mà cái khủng hoảng Covid ha, rồi đặc biệt là cái khủng hoảng lạm phát của cái nền kinh tế Mỹ mà nó diễn ra vào năm 2019, 20, 21 gần đây, là giá vàng nó cũng bắn xuyên trần nhà luôn, đi kèm với lại những khủng hoảng về chính trị nữa. Nhưng mình cũng nhìn trong cái biểu đồ rất rõ là khi mà khủng hoảng qua và kinh tế nó vừa khởi sắc một cái là giá vàng nó sẽ rớt một cái rầm ngay tức thì. Vì vậy là nếu chúng ta muốn trú ẩn vô cho vàng bởi vì nó an toàn trong cái giai đoạn khủng hoảng, thì các bạn hoàn toàn có thể chui vô đó trú ẩn, miễn là các bạn phải đảm bảo là các bạn thoát khỏi hầm trú ẩn kịp thời ngay khi nền kinh tế khởi sắc. Và thời điểm đó là thời điểm nào thì ai mà biết được, phải theo dõi thị trường rất rất là tỉnh táo ha. Bởi vì trong cái biểu đồ khi mà mình nhìn nó theo cái tỷ lệ là 20-30 năm thì cái đoạn rớt đó mình nhìn ra rất rõ. Nhưng nếu mà mình zoom vào trong cái đơn vị là 2-3 tuần thì mình sẽ không thể nhìn thấy cái độ rớt đó, bởi vì nó sẽ nhiễu, nó sẽ mặc dù nó đi xuống nhưng mà mình nhìn thấy nó cái giá nó biến động theo cái thời gian là trong tuần hay là trong tháng, thì giá nó giật liên tục và nó giật theo nhịp tim của mình luôn. Đó, đó là cái lời nhắn nhủ là nếu mà mình muốn trú ẩn trong vàng thì mình phải đảm bảo là khi mà cái thị trường nó khởi sắc thì chúng ta phải thoát ra kịp trước khi cái hầm trú ẩn đó nó sập. Cho nên là câu hỏi tiếp theo nữa chắc là mọi người hỏi là anh ơi, vậy là chuẩn bị cái gì để có thể ngửi ra được là cái hầm nó sập? Thì cái đó đôi khi cũng khó ngửi lắm. Cho nên nếu là anh, đây là quan điểm cá nhân nha, chứ không phải là cái lời khuyên đúng cho tất cả mọi người. Nhưng mà nếu hỏi anh thì anh nói là thay vì mình ngửi xem khi nào cái hầm nó sập, thì trong thời gian trú ẩn anh sẽ trang bị cho anh cái kỹ năng để ngửi xem khi nào nền kinh tế sẽ khởi sắc. Bởi vì cái sự khởi sắc của nền kinh tế sẽ đồng thời điểm với cái hầm nó sập. Nhưng mà cái hầm sập đó thì mình không quan sát được bằng cái giá đâu, tại giá nó biến động nhanh, nó biến động gì mình không nhìn ra được. Nhưng nếu mình ngửi ra được là cái nền kinh tế nó khởi sắc, và mình trang bị cho mình những cái kiến thức và cái khả năng phân tích để mình tìm ra được những cái dự án, những cái công ty tốt, rồi những cái mã chứng khoán tốt ha. Tức là bây giờ mình chui vô đây để mình đầu cơ và mình trú ẩn, bởi vì mình không có năng lực để chơi trong cái cuộc chơi đầu tư trong cái giai đoạn suy thoái. Mặc dù là giai đoạn suy thoái thì những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ vẫn đầu tư như thường, bởi vì họ có kỹ năng rất tốt để họ lèo lái và họ vẫn có thể có lời trong suy thoái được. Nhưng mà cái này không phải ai cũng có cái kỹ năng và hiểu biết đó. Thì bây giờ mình chưa có thì mình qua đây, ok, Nhưng trong lúc mình trú ẩn ở đây thì mình nên có một cái khoản đầu tư để mà mình thời gian, công sức, thậm chí tiền bạc để mình học cái kỹ năng để mình bước vào cuộc chơi bên này, cuộc chơi đầu tư. Thì anh tin là khi mình đó, thay vì mình đợi cái hầm trú ẩn nó sạch đúng không, thì mình trang bị cái hiểu biết và mình cập nhật cái thông tin liên tục để mình quan sát cái tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, của thị trường chứng khoán, của nền kinh tế nói chung, không? Để thậm chí là mình chuyển cuộc chơi trước khi cái hầm sập luôn. Mình chuyển sang để mình đầu tư khi mà giá cổ phiếu nó đang bị undervalue, không? Mình chuyển sang mình đầu tư kịp thời khi mà bất động sản chuẩn bị phá băng và chuẩn bị có cái giao dịch nhộn nhịp trở lại, đúng không? Thì mình chuyển qua trước, thì khi đó là khi mình đón đầu được cái xu hướng mới và mình né được cú sập của cái xu hướng cũ. Thì anh thấy là cái thái độ chuẩn bị như vậy nó sẽ chủ động hơn.
Em may mắn em tích lũy được một cây trong cái thời tạm gọi là thời bình đó, cách đây khoảng 2-3 năm á. Thì đúng khoảng giá khoảng 4 mấy thôi. Thì đúng như anh nói, ở giai đoạn này khi mà mình thấy cái này rõ ràng nó tiềm năng, nó tăng gần hơn 50% mà, thì mình muốn có mua cây thứ hai không? Thật ra anh cũng cho em một cái góc nhìn mà em cảm thấy cũng điềm tĩnh hơn để coi coi có nên mua cây thứ hai ở thời điểm này hay không. Em nghĩ là em vẫn sẽ dùng vàng trong kênh trú ẩn, tại vì vẫn có một cái nhu cầu trú ẩn nhất định với cá nhân em ha.
Có nên mua cây thứ hai hay không? Thì câu trả lời của anh là mua cũng được, em không có nơi nào khác để giữ tiền thì em mua cũng được. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn mà em phải trả lời được trong tương lai, đó là cái thời điểm mà em bán cả hai cây đó thì em sẽ dùng cái tiền đó để làm gì, chứ không phải khi nào. Tại vì nếu em không nhìn ra là em dùng nó để làm gì và em không có khả năng để dùng nó, đúng không, thì lúc đó em sẽ không dám bán. Tới lúc giá nó xuống rồi, nó xuống một chút, đúng không, thì em nói là cái này không biết có sụp chưa, nhưng chắc nó sụp rồi đấy, thôi bán chốt lời đi thôi. Nhưng câu hỏi là bán chốt lời xong rồi tiền nó cầm làm cái gì, thì em không trả lời được là tiền nó dùng để cầm để làm cái gì. Thì một là em sẽ không bán, đúng không, và nó sẽ sụp cái nữa, đúng không. Hai là em bán luôn và em cầm một cục tiền lớn và không biết làm gì với nó. Thì khi đó là khi mà có hàng loạt những chuyên gia tư vấn đầu tư đến tiếp cận em để nói là anh ơi, đầu tư vô cái điện thoại này đi, nó mang lại cho anh sự hạnh phúc, nó mang lại cho anh phong cách và cá tính, đúng không anh ơi, đầu tư vào chiếc xe này đi, nó mang lại sự an toàn cho gia đình của anh, chớp con mắt một cái thôi, thị trường sẽ hỗ trợ em để đầu tư cái số tiền chốt lời của em vào sự hạnh phúc, vào sự thăng hoa về cảm xúc và việc khẳng định cá tính. Thì cái đó mới là câu hỏi quan trọng, đúng không? Tại vì là cái cây vàng đầu tiên giờ nó lời gấp đôi rồi đấy, rồi có thể sau này nó sẽ lời được 250%, đúng không? Nhưng nếu bán thì tiền nó mang đi đâu? Thật ra là chứng khoán thì không phải là cái kênh mà anh dành nhiều thời gian cho nó, mà thế mạnh của anh trên kênh đó là kênh mà chị Thùy Dương là chị chuyên vào cái đó và chị rất say mê số, cho nên nó là cái chị chơi. Nhưng mà anh sẽ là đầu tư vào kinh doanh bất động sản nhiều hơn. Đối với anh khi mà đầu tư bất động sản á, anh giữ rất lâu. Anh mua một cái căn nhà, anh mua một cái mảnh đất thì bọn anh phân tích rất là kỹ, cho nên bọn anh giữ lâu lắm, tại vì giữ là nó tăng hoài à. Thì cái câu hỏi là khi nào bán thì về mặt cơ bản là anh không bán, tại vì rất đơn giản là nếu em bán cái nhà đó một tuần sau, cái số tiền em bán được nó có mua lại được cái nhà đó không? Maybe not, nhưng mà cái xác suất cao là không được, tại vì cái người mà họ mua nó một tuần trước không lý do gì họ bán cho em một tuần sau với giá rẻ hơn, không lý do gì hết, tại vì họ mua phải có lý do họ mua, đúng không? Mà cái ngôi nhà là một cái tài sản rất là đắt, nên là họ mua là họ đều có lý do hết. Cho nên là mình thấy là gì, là nếu mình bán một cái bất động sản, câu hỏi là mình có mua lại được liền một cái bất động sản tương tự cùng giá trị với cùng giá tiền không, sau một tuần, sau một tháng, có hay không? Xác suất cao là không. Cho nên chỉ bán khi nào, Phương, mình chỉ bán khi nào?
Em nghĩ là bán khi mình thấy mình có một cơ hội đầu tư khác nó ngon hơn mà mình cần.
Chính xác, chính xác. Không, cho nên là mình không có bán dựa vào cái giá của cái món cũ, không? Mà cái lý do lớn mà mình bán là bởi vì mình tìm thấy được một cái cơ hội có tiềm năng phát triển mạnh hơn, lớn hơn, thì mình bán để chuyển qua bên kia, không? Còn nếu mà mình không tìm thấy cái cơ hội đó, mình không nhìn ra cái đó, không, thì mình bán mình không mua lại được cái cũ, Và cái thứ hai nữa là gì? Mình bán nào mà mình không nhảy qua thì hàng loạt các chuyên gia tư vấn đầu tư sẽ lại xuất hiện. Anh ơi, có một cái phong cách này, chị ơi, da chị đã xấu đi nhiều rồi, bao nhiêu tháng năm tần tảo lao động, chị có nhìn thấy không, những nếp nhăn này sẽ ảnh hưởng tới tình thương của gia đình chị. Đó là đầu tư vào nhan sắc, cái đó cũng không có gì sai hết, không, nhưng mà nó kéo mình ra khỏi cuộc chơi tài chính rồi. Cảm như đó, cái tư duy đó là tư duy quan trọng hơn, và đó là tư duy đầu tư vào giá trị. Tức là chúng ta sẽ không có bị thôi thúc đưa ra những quyết định dựa trên cái giá cả, mà chúng ta đầu tư khi chúng ta nhìn thấy một cái lựa chọn mà có tiềm năng tăng giá trị tốt, và dùng cái nguyên tắc đó để dẫn dắt cái quá trình tích lũy thông tin, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và đưa ra những quyết định tài chính cho riêng mình. Hai vợ chồng anh vẫn chưa có mua vàng ha, thì bọn anh vẫn siết lại, kiểm soát lại những cái trương mục đầu tư về chứng khoán và bất động sản cũng như các doanh nghiệp, và bọn anh có một cái khoản tiền. Và hai việc bọn anh làm ở thời điểm này, thứ nhất có một cái khoản tiền mặt khẩn cấp để nếu có những cái biến động phức tạp trong năm sau thì mình sẽ có cái số tiền đó để mình lo cho gia đình, lo cho bản thân. Và cái giai đoạn biến động này, cái việc khẩn cấp đó rất là quan trọng. Và cái thứ hai là khoản tiền còn lại thì bọn anh để đó và mở to hai con mắt của mình ra để quan sát cái biến động và tìm những cái cơ hội đầu tư. Bởi vì anh tin trong cái biến động sẽ xuất hiện được những cái cơ hội đầu tư tiềm năng đang bị underpriced, đang bị bỏ quên với cái giá cả hợp lý. Thì well, đó là thứ mà mình rất là hứng thú và tò mò để theo dõi trong giai đoạn này. Đó là cái lựa chọn của hai vợ chồng anh thôi. Thì anh mong là cái chia sẻ này có thể có cho mọi người một cái góc nhìn đa chiều hơn, và có thêm một số cái góc nhìn về gốc rễ ha, của nguyên tắc của đầu tư là gì, đầu cơ là gì, ha, giá cả là gì, giá trị là gì, và cung cầu nó ảnh hưởng với nhau ra làm sao. Thì hiểu được cái đó thì chúng ta sẽ lựa chọn được cái phong cách chơi và cái con đường phù hợp hơn. Còn lại nếu các bạn muốn có những cái thông tin mà góc nhìn chuyên sâu và kỹ thuật hơn nữa thì các bạn có thể theo dõi những cái chia sẻ podcast được chuẩn bị thật sự rất là nghiêm túc và chi tiết của chị Thùy Dương và anh Huy Cường ở trên kênh podcast Intelligent Money. Thì đó cũng là một cái kênh podcast của Học viện NYP, và rất vui được đồng hành và chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.